Trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Sao-lô còn mãi say mê hăm dọa giết các môn đồ Chúa. Ông đến Thượng tế, xin chứng minh thư gửi đến hội đường ở Damas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói đem về Jerusalem. Đang khi đi đường lúc đến gần Damas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa: Lạy Ngài, Ngài là ai? Chúa đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi. Sao-lô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa phán: Hãy trỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt. Họ nghe rõ tiếng, mà không thấy ai. Sao-lô trỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Damas. Ông ở lại đấy 3 ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống. Bấy giờ ở Damas, có một môn đồ tên là Anania. Trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: Anania. Ông thưa: Lạy Chúa, này con đây. Chúa phán: Hãy trỗi dậy và đến phố kia gọi là phố thẳng, và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Sao-lô, quê ở Ta-xê. Ông ta đang cầu nguyện. Sao-lô cũng thấy một người tên Anania bước vào và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt. Anania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Jerusalem. Tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán: Cứ đi, vì người này là lợi khí ta đã chọn, để mang danh ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh ta. Anania ra đi, bước vào nhà và đặt tay trên Sao-lô mà nói: Anh Sao-lô, Chúa Giê-xu, đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy thánh thần. Tức thì, có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt. Ông trỗi dậy, chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Damas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng: Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để ở cùng các con luôn mãi.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ, thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì có sự sống đời đời. Và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Ca-phát-na-um. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục nghe Phúc Âm Thánh Gioan chương 6. Chúa nói rõ ràng về bí tích thánh thể. Từ phép lạ hóa bánh ra nhiều, sang tới lời mời gọi tìm của ăn, đem lại sự sống đời đời là chính Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại. Và Chúa Giêsu xác nhận Ngài chính là bánh từ trời. Những người Do Thái đã đi trong hoang địa, và Chúa đã cho mang đà để nuôi họ, là hình ảnh trên đường đi vào hứa địa thì Chúa nuôi bằng mang na, thì ở đây, trên đường đi về nước trời, thì Chúa nuôi chúng ta bằng chính lời của Đức Kitô và mình máu của Đức Kitô. Qua bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta nghe cái phản ứng của người Do Thái khi Chúa Giêsu nói, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn thịt ta, uống máu ta thì được sự sống đời đời. Thì người ta có một cái phản ứng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được. Hiểu theo cái cách của thể xác, ăn theo kiểu thể xác, nghĩa là ăn như là một cái miếng thịt bò hay muốn miếng thịt heo để nuôi thân xác, rồi cũng chết thôi, cũng giống như ăn manna rồi cũng chết. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu muốn trao ban chính Ngài cho linh hồn chúng ta, và Ngài muốn tất cả chúng ta được nên một trong tình yêu với Ngài. Cho nên trong tình yêu, muốn nên một với nhau, chúng ta không thể đến được với Chúa thì chính Chúa đến với chúng ta. Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, và ngày nay Chúa đến tiếp tục qua bí tích thánh thể mỗi ngày trên bàn thờ. Bánh và rượu thành mình máu của Chúa, để Chúa Giêsu xác nhận là nếu không ăn thịt và uống máu của Ngài thì sẽ không có sự sống ở trong mỗi người chúng ta. Vì của ăn vật chất thì đưa chúng ta sống cái đời sống thể xác thôi. Muốn sống cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc, chúng ta cần của ăn của thiên quốc là mình máu của Chúa Giêsu. Ngài là nguồn sự sống. Không tiếp xúc với Ngài, không tin vào Ngài, không liên kết với Ngài, chúng ta hoàn toàn không nhận được cái sức sống để sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Cái khát vọng của con người là muốn được sống mãi mãi, và sống mãi mãi không phải là để sống mãi mãi trên trần gian này. Vì bao nhiêu người đi tìm thuốc trường sinh bất tử cho thân xác, nhưng mà dù bao nhiêu nhà độc tài, bao nhiêu người giàu có tìm cách để sống đời đời, nhưng mà không có sống được. Trên dưới 100 năm chúng ta cũng phải từ bỏ cõi trần này để đi về bên kia thế giới. Có được ở với Thiên Chúa hay không là tùy thuộc chúng ta có nên một với Chúa Giêsu, có nhận sức sống của chính Chúa Giêsu để sống đời đời hay không, mà nhận sức sống của Chúa là cần phải có tình yêu với Chúa và với mọi người để nên một với Chúa Giêsu. Ngài đến để phục vụ, đến để chết trên thập giá, phục vụ cho đến chết trên thập giá, là một sự trao ban trọn vẹn mà Ngài nói rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã dám làm điều đó cho từng người chúng ta. Cho nên, ăn bánh và uống chén rượu là mình máu của Chúa Giêsu. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, Ngài mới dùng bánh và rượu thành chính mình máu của Ngài. Lời mà Ngài nói trong bữa tiệc ly, Ngài truyền cho các môn đệ phải tiếp tục làm việc này mà nhớ đến Thầy, thì các linh mục, giám mục tiếp tục làm công việc của Chúa Giêsu, để lời nói của Chúa Giêsu bây giờ nó thực hiện, giống như một người thợ điện, họ đã làm sẵn hết rồi, và họ bảo bật công tắc lên thì đèn nó sáng. Thì chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu, Ngài đã lập bí tích thánh thể, và Ngài bảo cứ làm việc này mà nhớ đến ta, thì mọi người, môn đệ của Ngài tiếp tục làm như vậy. Bật đèn lên thì đèn sáng, Ngài bảo cứ tiếp tục làm, thì ngay lập tức khi đọc lời truyền phép, này là mình ta, này là máu ta, thì mình máu của Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ qua hình ảnh bên ngoài là bánh và rượu. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài mới có quyền năng để hứa ban như vậy, và Ngài đã trao ban thực sự. Cho nên ngay ở giữa trần thế này, khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, thì chính chúng ta cũng được chữa lành ngay lúc chúng ta đón nhận mình máu của Chúa Giêsu. Và khi đã đón nhận mình máu của Chúa Giêsu, thì chúng ta sống nhờ Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu xác nhận, ta sống nhờ Cha thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Sống nhờ Chúa Giêsu, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta cùng một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn giống Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ dừng lại những cái của trần gian, với cái nhìn của trần gian, mà phải có một cái nhìn giống Chúa Giêsu, có tình yêu giống Ngài, để chúng ta học nơi Chúa Giêsu đến để phục vụ, đến để trao ban, đến để rửa chân cho các môn đệ, đến để làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình, thì mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu Kitô. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại những cái của ăn vật chất mà nhân loại chúng ta cũng lẩn quẩn trong cái vấn đề cơm áo gạo tiền cho thân xác, mà chúng ta không nghĩ cái gì cao hơn cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, thì chúng ta sẽ ở trong cái vòng lẩn quẩn thôi. Chúng ta hãy có một cái nhìn cao hơn, tin vào Chúa Giêsu để Ngài kéo chúng ta lên, Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình máu của Ngài, và Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta được kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu chúng ta mỗi ngày, muốn trao ban thịt máu của Ngài, lời của Ngài trong thánh lễ. Cho nên thánh lễ là tột đỉnh của đời sống Kitô giáo. Thánh lễ là một tình yêu được thể hiện ngày hôm nay ngay trên bàn thờ, bánh và rượu thành mình máu của Chúa Giêsu Kitô, và Chúa mời gọi chúng ta cùng với Ngài, cùng làm với Ngài, cùng sống với Ngài, và Ngài thực sự ở trong mỗi người chúng ta. Chúng ta suy nghĩ, hành động giống Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Có như vậy, đời sống của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn, mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Chúng ta mới biết được đời sống của chúng ta là một người con của Cha trên trời. Chúng ta cùng với Chúa Giêsu để thực hiện thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải ý của chúng ta. Thì mỗi ngày chúng ta giống Chúa Giêsu hơn. Chúa Giêsu luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Và chúng ta ngày hôm nay đang ở giữa trần thế với bao nhiêu là những cái bấp bênh, những cái trần gian luôn luôn đe dọa mạng sống của mình, đe dọa cái đời sống bình an của chúng ta. Những gì chúng ta cho là quan trọng ở trần gian, rồi cũng sẽ bỏ đi, không có ai có thể làm gì được. Chúng ta ý thức điều này, để đời sống của từng người chúng ta đang ở giữa trần thế, chúng ta biết tất cả đều sẽ qua đi. Chúng ta có một định hướng rõ ràng mà Chúa Giêsu đã đến để mời gọi chúng ta sống đời đời với Ngài. Trong khi chúng ta ở trong trần gian lẩn quẩn tiền bạc, làm ra nhiều tiền, rồi hưởng thụ ăn uống, rồi đi tới cái chết. Ở trong vòng lẩn quẩn thì Chúa Giêsu đã đến, Ngài mời gọi chúng ta. Tại sao chúng ta còn lẩn quẩn những cái chóng qua mà cứ tiếp tục ở trong cái vòng lẩn quẩn? Chúa Giêsu kéo chúng ta lên. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã đến trần gian, Ngài đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu xuống trên từng người để mỗi người đều tìm kiếm cái cùng đích duy nhất của đời mình là trở về với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, đấng yêu chúng ta đến độ trao ban con một của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta trên đường dương thế đi về nước trời, và Thánh Thần của Chúa dẫn dắt chúng ta tiếp tục cuộc hành trình kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Như vậy đời sống của từng người chúng ta không ở trong cái vòng lẩn quẩn nữa. Bao nhiêu vị thánh đã thấy được cái tương lai của mình không phải ở trần gian mà ở trên thiên quốc, sống đời đời với Chúa. Cho nên các ngài sẵn sàng hy sinh như thánh Tê-pha-nô, thầy sáu đầu tiên chịu tử đạo. Sau đó đến tông đồ Gia-cô-bê tiền cũng chịu tử đạo ở Jerusalem. Rồi lần lượt các tông đồ đã hy sinh mạng sống của mình để làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, tin mừng Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại, là đấng yêu chúng ta đến độ trao ban thịt máu cho chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, và chúng ta cũng trải qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang cùng với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Như vậy, đời sống của chúng ta ở giữa trần thế, bao nhiêu những vị thánh đã đi qua, chúng ta theo gương các ngài, để chúng ta tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa giống như các tông đồ. Phêrô chịu treo trên thập giá, nhưng treo ngược trên đồi Vatican tại Roma. Thánh Phaolô chấp nhận loan báo tin mừng của Chúa đến độ bị chặt đầu ở tại Roma, và các tông đồ khác cũng lần lượt chịu tử đạo. Cho nên các ngài đã hy sinh mạng sống của mình để làm chứng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã chết và sống lại vinh quang, để tất cả nhân loại cùng sống lại vinh quang với Chúa Giêsu Kitô và sống đời đời với Ngài. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Chúng ta bắt đầu cuộc sống đời đời đó ngay từ bây giờ. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta đều được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô để sống mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Ngay từ bây giờ, khi chúng ta làm mọi việc cùng với Chúa Giêsu Kitô và để cho Người sử dụng chúng ta theo như Ngài muốn, để đời sống của chúng ta luôn luôn là chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Chân ai Chúa xin đưa đến chốn thành thơi an hương hạnh phúc nơi quê nhà. Ai đói hay đến mang, ai khát hay lại mơ uống, đây là mình và máu Thánh Chúa, nguồn hạnh phúc trường sinh, nguồn ơn thiên cứu độ. Bánh rượu đã trở thành thịt máu người, Chúa ở giữa trần gian từng sớm tối. Hỡi những ai khôn khó về đây, Chúa sẽ ban sức sống nồng say, muôn đời được kết liên.
Chúa, nguồn hạnh phúc trường sinh.